Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 13 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Pauline Muro về phong trào hướng đạo công giáo như trường dạy cách sống tốt, đẹp và trưởng thành. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về thành công của đời tu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã xác định chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 49 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2016 là Thắng Rừng Rưng và Đạt Hòa Bình. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình giải thích rằng, đây là sứ điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới. Sự rừng rưng lãnh đạm đối với những tai ương ngày nay là một trong những lý do chính làm cho thiếu hòa bình trên thế giới. Sự rừng rưng ngày nay thường gắn liền với nhiều hình thức cá nhân chủ nghĩa, tạo nên sự cô lập, u mê, ích kỷ và do đó không dấn thân. Sự gia tăng thông tin tự nó không có nghĩa là gia tăng sự chú ý đối với các vấn đề nếu không kèm theo một sự cởi mở của lương tâm con người theo chiều hướng liên đới. Và với mục đích ấy, điều tối cần thiết là sự đóng góp của các giáo chức, các nhà đào tạo, các nhân viên văn hóa và truyền thông, các nhà trí thức và các nghệ sĩ, có thể dành cho các gia đình. Ta chỉ có thể khắc phục sự rừng rưng bằng cách cùng nhau đương đầu với thách đố này. Hòa bình cần phải được chinh phục. Đó không phải là một thiện ích người ta có thể đạt được mà không cần cố gắng, không cần hoán cải, không có tinh thần sáng tạo và trao đổi. Vấn đề ở đây là gây ý thức và huấn luyện về ý thức trách nhiệm đối với những vấn đề rất trầm trọng đang đè nặng trên gia đình nhân loại như trào lưu cực đoan và những cuộc thảm sát do nó gây ra, những cuộc bách hại vì tín ngưỡng và chủng tộc, những vi phạm tự do và các quyền của các dân tộc, sự bóc lột và nô lệ hóa con người, nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức, chiến tranh và thảm trạng người tị nạn và cưỡng bách di dân. Đồng thời, công trình gây ý thức và huấn luyện như thế cũng liên quan tới những cơ hội và những dịp bài trừ các tai ương ấy, phát triển một nền văn hóa tôn trọng luật pháp và giáo dục về đối thoại và cộng tác là những hình thức cơ bản về phản ứng xây dựng trong bối cảnh này.
Một lĩnh vực trong đó hòa bình có thể được xây dựng ngày qua ngày bằng cách vượt thắng sự rừng rưng, đó là lĩnh vực những hình thức nô lệ trên thế giới ngày nay. Cũng là đề tài sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2015, không còn là nô lệ nhưng là anh chị em. Cần tiếp tục sự dấn thân này với ý thức và gia tăng cộng tác. Hòa bình là điều có thể tại nơi nào quyền của mỗi người được nhìn nhận và tôn trọng, theo tự do và công lý. Sứ điệp năm 2016 muốn là một văn kiện từ đó khởi hành để tất cả mọi người thiện chí, đặc biệt là những người làm việc trong ngành giáo dục, văn hóa và trong các phương tiện truyền thông, hành động, mỗi người theo khả năng và khát vọng tốt đẹp nhất của mình, cùng nhau kiến tạo một thế giới ý thức và từ bi hơn, và nhờ đó xây dựng một thế giới tự do và công chính hơn.
Vatican, Đức Hồng Y. Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, tuyên bố rằng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung có ảnh hưởng lớn trên các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 11 tháng 8 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha Francisco ấn định Ngày Thế Giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên, cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm, Đức Hồng Y. Turkson nói, các chính phủ và các vị lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã bắt đầu lắng nghe, và tôi có bằng chứng về điều đó. Ngày 29 tháng 6 năm nay, tôi ở New York hướng dẫn phái đoàn tòa thánh trong cuộc thảo luận về vấn đề thay đổi khí hậu. Các bài phát biểu đều trích dẫn thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Mặc dù thông điệp không hẳn nói về đề tài sự thay đổi khí hậu, nhưng về thiên nhiên và môi sinh học toàn diện. Nhưng các bài tham luận, bài này tới bài khác, đều trích dẫn phần thông điệp bàn về vấn đề thay đổi khí hậu. Vì thế, âm hưởng của thông điệp là điều đã được kiểm chứng. Đức Hồng Eterson nói thêm rằng, ở Roma này, chúng tôi tiếp tục nhận được những thư chúc mừng Đức Thánh Cha vì đã công bố thông điệp này. Các thư đó không đến từ các nhà học giả, nhưng cả từ các vị quốc trưởng, các vị lãnh đạo và thành viên của các chính phủ. Hồi tháng 7 vừa qua tại Paris, ông Nicolas Hulot, cố vấn của Tổng thống Pháp, đã tổ chức một hội nghị về vấn đề môi trường. Tổng thống Hollande đã khai mạc hội nghị và trích dẫn nhiều đoạn từ thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Không hồ nghi gì về ảnh hưởng của thông điệp Laudato Si trên các chính phủ. Đức Hồng Eterson, người Ghana bên Phi Châu, ngài kể thêm rằng, cách đây vài ngày tôi về qua Ghana và tại đó cả Tổng thống cũng đã gửi một thư tới Đức Sứ Thần Tòa Thánh để bày tỏ sự đánh giá cao của ông đối với thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y cho biết tại Hoa Kỳ cả Tổng thống Obama khi trình bày kế hoạch giảm bớt số lượng than khí thải ra, ông cũng trưng dẫn thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Điều này chứng tỏ rằng các diễn văn của Đức Thánh Cha rất được nhiều nhân vật thế giới theo dõi.
Jakarta, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chào mừng sự hòa hợp liên tôn tại Indonesia. Đây là quốc gia nêu gương về sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong buổi gặp gỡ Ngoại trưởng Indonesia, ông Retno Marsudi, tại thủ đô Jakarta hôm 11 tháng 8 vừa qua. Theo báo Jakarta Post, trong cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Marsudi tuyên bố rằng, đối thoại liên tôn là cách thức tốt để tăng cường quan hệ giữa Indonesia và Tòa Thánh. Ông cũng cho biết có những dự án chung về văn hóa và xã hội dự kiến sẽ được thực hiện giữa hai nước như cuộc triển lãm về đền thờ Borobudur tại Bảo tàng Viện Vatican với sự cộng tác của Đài Phát thanh Vatican. Đức Hồng Y Parolin đến Indonesia trên đường tới Đông Timor và dừng lại đây từ ngày 13 đến 15 tháng 8 này. Trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 500 năm truyền giảng tin mừng tại lãnh thổ này do các thừa sai người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, theo báo chí, Đức Hồng Y sẽ ký hiệp định giữa Tòa Thánh và Đông Timor.
Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Sako, giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi hòa giải đất nước. Đức Thượng phụ Kande cũng là chủ tịch Hội đồng các giám mục công giáo Iraq. Ngài gửi lời kêu gọi trên đây tới các đại biểu quốc hội và các thành phần trong chính phủ Iraq một năm sau khi lực lượng gọi là Nhà nước Hồi giáo IS chiếm thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive ở mạn bắc Iraq. Quốc gia này hiện có hơn 3 triệu người tị nạn và nhiều hạ tầng cơ cấu bị phá hủy, trong khi lực lượng IS ngày càng bành trướng sự kiểm soát lãnh thổ. Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng, các nhóm cực đoan, đội lốt tôn giáo và sử dụng bạo lực để bành trướng quyền hành và ý thức hệ của chúng. Đó thực là một nguy hiểm đối với mọi người. Vì thế, mọi chính trị gia và thành phần chính phủ cần dấn thân đối thoại sâu rộng với nhau và đề ra những sáng kiến hòa giải, tái lập sự tín nhiệm cũng như những quan hệ cộng tác xây dựng hòa bình vì các cuộc hành quân tự chúng không đủ. Theo Đức Thượng Phụ, sự hòa giải quốc gia phải dựa trên một số nguyên tắc căn bản về mặt con người và cơ cấu, vì không có dự án nghiêm túc nào, nhất là dự án hòa giải quốc gia, có thể thành công nếu chúng ta không có ý niệm rõ ràng về đất nước chúng ta, một kiểu mẫu quốc gia mà chúng ta dự kiến xây dựng và một cơ cấu hữu hiệu để thi hành kiểu mẫu ấy. Trong lời kêu gọi, Đức Thượng Phụ Sako cũng nhấn mạnh ý niệm quyền bính. Đây không phải chỉ là sự lãnh đạo, độc quyền, chiếm địa vị cao hơn và sở hữu. Mục tiêu của quyền bính là để phục vụ con người và công ích, nhất là những người bị bỏ rơi và bị áp bức. Căn bản cho sự hòa giải chính là lòng trung thành với đất nước Iraq, là tổ quốc thống nhất của toàn dân, chứ không phải chỉ của các phe nhóm và cá nhân. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Công giáo Kande thỉnh cầu chính phủ Iraq ban hành một đạo luật kết án những hoạt động xúc phạm đến tôn giáo và các nơi thánh và mọi hình thức kỳ thị, sách động oán thù và chia rẽ qua các hình thức ngôn luận khác nhau.
Damasco, các tín hữu Kitô ở trong các vùng do lực lượng thánh chiến Hồi giáo IS kiểm soát lo sợ thêm sau vụ hơn 230 người, trong số đó có hơn 60 tín hữu Kitô bị bắt cóc tại thành phố Kariatin gần thành phố Homs bên Syria hôm 6 tháng 8 vừa qua. Cha Jihad Youssef, đan sĩ thuộc cộng đoàn Deir Marmoussa, nói với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng các tín hữu Kitô trong vùng sợ hãi và càng ngày họ càng nghĩ đến việc rời bỏ gia cư và bỏ Syria để đi nước khác. Cha Youssef thuộc cùng cộng đoàn với cha Paolo Dall'Olio bị bắt cóc cách đây 2 năm. Cha nói thêm rằng, chúng tôi không biết nhóm nhà nước Hồi giáo IS có ý định giết các con tin Kitô giáo hay không. Bình thường họ đề ra cho các Kitô hữu 3 giải pháp, một là trả tiền thuế jizya, là thuế mà những người không thuộc Hồi giáo phải trả, hai là chịu theo Hồi giáo, 3 là trốn chạy. Hiển nhiên giải pháp thứ 3 không được áp dụng trong trường hợp này. Theo ước lượng của cha Youssef, tại Kariatin còn có khoảng 160 tín hữu Kitô, trong đó có một số đã bị bắt cóc. Có 30 Kitô hữu bị bắt cóc đã tẩu thoát được vì họ là những người chăn súc vật nên biết rõ vùng này. Giờ đây họ đang ở thành phố Homs, nơi mà các giám mục Công giáo Syriac và chính thống Syriac đang tìm một giải pháp cho các con tin khác. Cộng đoàn Deir Marmoussa có một đan viện tại Kariatin. Nơi đây, ngày 21 tháng 5 năm nay, cha Jacques Murat đã bị bắt cóc cùng với thầy phó tế Boutros Hanna de Kermenjian.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chính Thiên Chúa đã tạo ra ngày lễ và ban tặng nó cho toàn gia đình nhân loại, để con người biết có cái nhìn yêu thương và biết ơn đối với công việc được làm cách tốt đẹp và ý thức mình là chủ, chứ không phải là nô lệ của lao động. Nô lệ lao động là chống lại Thiên Chúa và phẩm giá con người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Ngài đã nói về tiết nhịp cuộc sống trong gia đình, bao gồm ngày lễ, lao động và cầu nguyện. Trước hết là ngày lễ. Chúng ta phải nói ngay rằng nó là một sáng chế của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ kết thúc trình thuật tạo dựng trong sách Sáng Thế viết rằng, ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi, Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì trong ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Chính Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết sự quan trọng, phải dành một thời gian để chiêm ngưỡng và nếm hưởng điều đã được thi hành tốt trong công việc làm. Tôi nói tới việc làm, dĩ nhiên không phải chỉ trong nghĩa của nghề nghiệp và việc làm chuyên môn, mà trong nghĩa rộng rãi hơn. Mọi hoạt động qua đó, các người nam nữ có thể cộng tác với công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha minh xác ý nghĩa ngày lễ như sau.
Dunque, la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No. La festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto.
Như thế ngày lễ không phải là sự lười biếng ngồi trong ghế bành hay cái say sưa của một việc trốn tránh dại dột. Ngày lễ trước hết là một cái nhìn đầy tình yêu thương và biết ơn trên công việc đã được làm tốt đẹp. Nó là thời gian để nhìn con cái hay cháu chắt đang lớn lên và nghĩ thật đẹp biết bao. Nó là thời gian để chúng ta nhìn nhà cửa của mình, nhìn các bạn bè mà chúng ta cho trú ngụ, nhìn cộng đoàn chung quanh chúng ta và nghĩ thật là điều tốt đẹp biết bao. Thiên Chúa đã làm như vậy, và Ngài tiếp tục làm như thế, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tạo dựng, cả trong lúc này nữa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, có thể xảy ra là một ngày lễ đến trong các hoàn cảnh khó khăn hay đau đớn, và người ta cử hành nó với cổ họng tắc nghẽn. Tuy nhiên, cả trong những trường hợp này nữa, chúng ta xin Thiên Chúa sức mạnh để đừng làm nó trống rỗng hoàn toàn. Anh chị em là cha mẹ, anh chị em biết rõ điều này. Biết bao lần vì yêu thương con cái, anh chị em có khả năng nuốt xuống các phiền muộn để cho chúng sống ngày lễ tốt đẹp, để chúng nếm hưởng ý nghĩa tốt lành của cuộc sống. Có biết bao nhiêu tình yêu thương trong đó? Cả trong môi trường của việc làm đôi khi không giảm sút với các bổn phận, chúng ta biết để cho thấm nhập vài biểu lộ của ngày lễ mừng. Một ngày sinh nhật, một đám cưới, một đứa bé mới sinh, cũng như một dã từ hay một mới tới, nó quan trọng. Đó là các thời điểm của tình gia đình trong guồng máy của việc sản xuất, nó tốt cho chúng ta. Nhưng thời gian đích thật của ngày lễ làm ngưng công việc chuyên môn và nó thánh thiêng vì nó nhắc cho con người nam nữ rằng họ đã được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng không nô lệ công việc nhưng là chủ. Và như thế cả chúng ta nữa, chúng ta không bao giờ phải là nô lệ công việc làm nhưng là các chủ nhân. Có một luật cho điều này, một luật liên quan tới tất cả mọi người không trừ ai. Đức Thánh Cha ghi nhận sự thật mâu thuẫn trong xã hội ngày nay như sau.
E invece sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio.
Nhưng trái lại, chúng ta biết rằng có hàng triệu người nam nữ và cả trẻ em nữa là nô lệ của việc làm. Điều này chống lại Thiên Chúa và chống lại phẩm giá con người. Sự ám ảnh của lợi nhuận kinh tế và chủ trương duy hiệu năng của kỹ thuật gây nguy hiểm cho các tiết nhịp nhân bản của cuộc sống. Thời giờ nghỉ ngơi, nhất là nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật, được chỉ định cho chúng ta để chúng ta có thể hưởng nếm cách không thể sản xuất và không thể tiêu thụ, không thể mua cũng như không thể bán. Nhưng trái lại, chúng ta thấy rằng ý thức hệ của lợi nhuận và tiêu thụ muốn ăn cả ngày lễ nữa. Cả ngày lễ đôi khi cũng bị giản lược vào một vụ làm ăn, một kiểu để làm tiền và để tiêu tiền. Nhưng chúng ta làm việc cho điều này à? Cái ham hố của việc tiêu thụ bao gồm việc phung phí là một virus xấu khiến cho cuối cùng chúng ta mệt mỏi hơn trước. Nó làm hại cho công việc đích thực và khiến hao mòn cuộc sống. Các tiết nhịp vô luật lệ của ngày lễ gây ra các nạn nhân thường là những người trẻ.
Sau cùng thời gian ngày lễ thánh thiêng bởi vì Thiên Chúa ở trong đó một cách đặc biệt. Bí tích thánh thể Chúa Nhật đem lại cho ngày lễ tất cả ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô, sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, hy tế của Ngài, việc biến chúng ta trở thành cộng đoàn, sự kiện Ngài ở với chúng ta. Và như vậy mỗi thực tại nhận được ý nghĩa tràn đầy của nó, công việc làm, gia đình, các niềm vui và các mệt nhọc của mỗi ngày, cả nỗi khổ đau và cả cái chết nữa, tất cả đều được biến đổi bởi ơn thánh của Chúa Kitô. Gia đình được trang bị một khả năng chuyên môn ngoại thường để hiểu, hướng dẫn và nâng đỡ giá trị đích thật của thời điểm ngày lễ và cách riêng của ngày Chúa Nhật. Chắc chắn không phải là một trường hợp nếu các ngày lễ trong đó có chỗ cho toàn gia đình lại là những lễ thành công nhất. Chính cuộc sống gia đình được nhìn với con mắt đức tin xuất hiện tốt đẹp hơn các mệt nhọc chúng ta phải chịu. Nó xuất hiện như một tuyệt tác của sự đơn sơ, xinh đẹp bởi vì không giả tạo. Không giả dối, nhưng có khả năng bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống thật. Nó xuất hiện như một điều rất tốt, như Thiên Chúa đã nói sau khi tạo dựng người nam và người nữ. Ngày lễ là một món quà quý báu Thiên Chúa đã ban cho gia đình nhân loại. Chúng ta đừng làm nó hư hỏng đi.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hành hương hiện diện, trong đó có nhóm bạn trẻ Pháp thuộc Hiệp hội Claire Amitié. Các đoàn hành hương đến từ Zimbabwe, Philippines, Trinidad và Tobago. Ngài chúc các gia đình cử hành tình yêu và lòng thương xót Chúa mọi ngày và là dấu chỉ sự hiện diện liên lì của Chúa trong thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, thứ bảy tới đây là lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong dịp này, nhiều tín hữu Ba Lan được các linh mục tu sĩ nam nữ hướng dẫn hành hương đền Thánh Đức Bà Yasnagura để kính viếng mẹ và xin mẹ bầu cử cho các ý chỉ của từng người. Tôi xin hiệp ý với cuộc hành hương của anh chị em ở đền Thánh, cũng như ở đây trong lời cầu nguyện cho anh chị em và gia đình của anh chị em. Trong số các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng Thánh Nữ Marta đang họp tổng tu nghị và khích lệ các chị tiếp tục tươi vui dấn thân phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo và noi gương đấng sáng lập là chân phước Tommaso Reggio, người thường nói, lòng bác ái có cánh dưới chân, các con hãy bay tới nơi nào sự nghèo khó của người nghèo nhất xin. Ngài cũng chào các tham dự viên trại hè quốc tế của Hiệp hội Giới Trẻ Giorgio Lapira và các tham dự viên Đại hội Luân lý Đạo đức và Nền Dân chủ. Đức Thánh Cha cũng chào các nữ tu dòng Đức Bà Thiên Chúa Tình Yêu đang họp tu nghị. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ ba vừa qua, giáo hội kính nhớ Thánh Nữ Clara thành Assisi, mẫu gương rạng rỡ của người trẻ biết sống can đảm và quảng đại gắn bó với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ noi gương Thánh Nữ đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Ngài khích lệ các người đau yếu kết hiệp với Chúa Kitô mỗi ngày trong khổ đau để mưu cầu ơn cứu độ cho mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn luôn là tông đồ tình yêu trong gia đình họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculo.
Et eterno nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cô Pauline Moro về phong trào hướng đạo Công giáo như trường dạy cách sống tốt đẹp và trưởng thành.
Cô Pauline Moro, năm nay 28 tuổi, thuộc giáo xứ Elange của giáo phận Metz ở miền Bắc nước Pháp. Hiện tại, cô phụ trách về vấn đề vệ sinh, an ninh và môi sinh tốt trong lĩnh vực kỹ nghệ. Trước đó, trong vòng 18 năm, cô sinh hoạt trong phong trào hướng đạo tại địa phương cũng như trên bệnh viện quốc gia. Xin nhường lời cho cô nói về kinh nghiệm hướng đạo đã giúp cô trưởng thành và đi vào một cuộc sống tốt đẹp. Ngay những ngày thơ nhỏ, tôi đã nghe các anh chị lớn trong gia đình kể lại những cuộc khám phá trong các kỳ cắm trại của phong trào hướng đạo. Vì thế, khi lớn lên, đối với tôi là chuyện đương nhiên lăn xả vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu của phong trào hướng đạo. Khi phân tích hành trình hướng đạo, tôi nhận thấy rằng việc dấn thân trong phong trào hướng đạo cho phép tôi học hỏi thế nào là phục vụ và trở thành một con người vững chãi, có tinh thần trách nhiệm như hiện nay. Ngay từ những ngày mới gia nhập phong trào, các trưởng nữ hướng đạo đã dạy cho tôi biết chọn lựa và sau đó trung tín với lời đã cam kết. Theo dòng thời gian, các công tác trong phong trào từ từ tiến lên. Ban đầu tôi tuyên thệ rồi chấp nhận chịu trách nhiệm một nhóm. Sau đó tôi giữ những trách nhiệm cao hơn, đồng thời dấn thân phục vụ phong trào trên bệnh viện quốc gia. Mặc dù không luôn luôn dễ dàng trong việc trung thành thực thi một số công tác, nhưng nhờ hiểu rõ giá trị của tinh thần kỷ luật đã giúp tôi mau mắn thi hành. Tuy nhiên, tôi không thể chu toàn các công tác nếu không có sự tin tưởng của bậc phụ huynh và của chính phong trào. Do đó, bổn phận của tôi là tôn trọng lòng tin tưởng này. Ngày hôm nay, tôi có thể khẳng định rằng phong trào hướng đạo đã giúp tôi phát triển và hiểu rõ ý nghĩa các trách nhiệm khi trao cho tôi trách nhiệm giúp các hướng đạo sinh nhỏ tuổi hơn tôi. Hướng đạo cũng cho phép tôi học yêu mến một người với trọn cá tính của họ, chứ không phải yêu họ như chúng tôi mong muốn. Khi nhìn lại lộ trình trong phong trào hướng đạo, tôi nhận thấy mình đã chọn việc phục vụ tha nhân như một ưu tiên trong cuộc sống, điều mà ngày nay tôi vẫn còn cố gắng phục vụ trong tâm tình khiêm tốn. Để giúp các hướng đạo sinh phát triển các tài năng riêng, hầu trở thành một con người toàn vẹn, lành mạnh, hạnh phúc và hữu dụng, phong trào đề nghị 4 ngành tùy theo lứa tuổi và được phân biệt theo màu sắc riêng biệt của khăn quàng. Ví dụ khăn màu vàng của ngành Ấu, chỉ sự hồn nhiên và trong sáng. Đối với hướng đạo sinh Công giáo thì màu vàng còn là dấu chỉ của đức tin. Tiếp đến là khăn màu xanh của ngành Thiếu, chỉ sự vui tươi và niềm hy vọng. Khăn màu huyết dụ, ngành Kha, của sự bí ẩn cần được khám phá. Khăn màu đỏ của ngành Tráng, chỉ lòng hăng say, đầy nhiệt huyết và sự chiến thắng. Đối với hướng đạo sinh Công giáo thì màu đỏ còn là dấu chỉ của tình yêu, lòng bác ái. Về phần tôi, vào năm 17 tuổi, tôi bắt đầu lần lượt làm huynh trưởng của ba ngành Ấu, Thiếu và Tráng, tức là theo ba giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn như một nền tảng xây dựng cuộc sống trưởng thành. Tôi làm huynh trưởng ngành Ấu với khăn màu vàng, dấu chỉ của cộng đoàn và niềm vui. Năm sau, tôi làm huynh trưởng ngành Thiếu với khăn màu xanh, dấu chỉ hy vọng. Khi chuẩn bị nhận chiếc khăn màu xanh, tôi đã chọn một cha linh hướng và một mẹ đỡ đầu. Hai vị là những người giúp tôi trưởng thành và nêu những câu hỏi đúng vào các thời điểm phải chọn lựa. Hai năm sau, tôi làm một bước nhảy vọt khi chấp nhận làm huynh trưởng ngành Tráng với chiếc khăn màu đỏ. Đây là giai đoạn cuối cùng cho phép tôi thể hiện bằng hành động những gì tôi ước mong mình trưởng thành. Trong giai đoạn này, tôi cố gắng tìm ra nơi mỗi người tôi mới quen biết những điểm tích cực, khiến tôi có thể đặt niềm tin tưởng và ngưỡng mộ họ, đồng thời tôi tìm cách phục vụ họ trong phương thế tốt nhất. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, Thiên Chúa là đấng công chính, cai trị muôn loài thật công minh, và kết án kẻ không đáng trừng phạt là điều xa lạ đối với Chúa quyền năng. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh, còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa sự khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng, người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao, bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ, mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử. Chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài, còn khi bị Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình yêu của Ngài.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về thành công của đời tu.
Thành công là ước ao cháy bỏng mỗi con tim bằng thịt luôn ủ ấp. từ bản chất, thành công đã mang lại một ý nghĩa nào đấy cho hiện hữu của con người. Người thành công góp phần cho cuộc đời thêm tươi thắm, rộn rã, tưng bừng khúc hoan ca. Thành công là một trạng thái thăng hoa khi con người thủ đắc những điều mình mong muốn và cần thiết như một con người. Đối với tu sĩ, người công khai bước theo Chúa Kitô, thành công đã khéo thêu dệt mình, trở nên một vườn thượng nguyện nhiều hoa lá cỏ cây với vô vàn hương sắc rực rỡ. Có người đánh đồng thành công của đời tu với những cột mốc quan trọng của đời thánh hiến như ngân khánh, kim khánh, kim cương chịu chức hay khấn dòng. Ngày mới chập chững lánh đời tìm nương ẩn nơi cửa nhà tu, cảm tình viên đời tu nào chẳng mong muốn mình được nhận vào nhà dòng với cam kết đầu đời dâng hiến. Nhìn ngắm tu sĩ với tu phục rực rỡ đầy sắc màu, với lúp áo và chuỗi hạt làm phục sức, cảm tình viên đời tu nào chẳng mong muốn có ngày được khoác lên mình những lúp áo rạng ngời ấy. Được tuyên khấn lần đầu, rồi cam kết sống đời tu vĩnh viễn, người tu sĩ đếm từng kỷ niệm khấn dòng hay chịu chức, để mong mỏi những ngày lễ trọng đại như ngân khánh, kim khánh đến thật gần. Ngày lễ mừng cuối cùng cũng đến, biết bao quà cáp và vô vàn lời chúc mừng như nhẹ nâng tu sĩ lên chín tầng trời. Thế nhưng, khi trở về căn phòng đóng kín, mọi lời tung hô nằm lại ngoài cửa. Giữa đống quà tặng vô tri vô giác, tu sĩ cảm thấy mình sao chẳng thành công. Từng 25, 50 hay 60 năm sống đời dâng hiến, nhưng tu sĩ cảm thấy mình chưa làm được gì. Cũng như chất men hăng say tuyệt hảo đầu đời dâng hiến đã phai lạt và mất chất dần theo thời gian. Thời gian sống đời dâng hiến chỉ có thể là thước đo sức chịu đựng, hơn là hoa thơm trái ngọt đáng ngợi ca của đời tu. Có người tưởng rằng thành công của đời tu đồng nghĩa với sứ mạng và chức cao vọng trọng, như được vinh thăng hồng y giám mục, được phong ban tước vị cao sang, hoặc được tín nhiệm làm bề trên, cố vấn cấp cao ở trong nhà dòng. Cũng phải thôi, chỉ những bậc đức cao vọng trọng, tài rộng đức dày, đã được tín nhiệm và có tiếng tốt dọc dài lịch sử đời tu, mới được cắt đặt lên cai quản và điều hành người khác. Tuy nhiên, chức thánh là để phục vụ mọi người trong dân Chúa, hầu trở nên những Kitô khác giữa đời thường. Quyền bính trong đời tu là để phục vụ và yêu thương nâng đỡ anh chị em cùng linh đạo, để giúp họ sống vuông tròn ơn gọi của cá nhân. Thế nên, trách nhiệm và vị thế càng quan trọng trong đời tu, thánh giá người đi tu phải vác càng nặng, vì thêm sức nặng từ thánh giá của anh chị em cùng tu. Thành công vì trách vụ cao chẳng thấy đâu, nhưng người có trách nhiệm đã phải nếm đầy giấm chua mật đắng trong tương quan giữa người với người. Thế nhân được đánh giá là thành công khi có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, quyền cao chức trọng, bảng vàng mãn nhãn. Dưới nhãn giới ấy, đời tu dễ bị đánh đồng là thành tựu khi tu sĩ rao giảng và hoán cải cho biết bao tâm hồn lầm lạc, rửa tội cho biết bao người lương ăn năn trở lại đạo, xây được biết bao nhà thờ hoành tráng, hay kiến thiết những công trình phục vụ xã hội. Tuy nhiên, thay vì để tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân, có khi những thành tựu ấy lại được tu sĩ trang hoàng cho mũ chiều thiên riêng của bản thân, hầu tô điểm cho hào quang riêng của cá nhân. Nếu chỉ lượng giá thành công đời tu bằng số lượng công trình, thì người đi tu có khác chi một công nhân viên có chức thánh và lời khấn. Chỉ cốt hoàn thành tiến độ và làm phong phú bảng vàng thành tích cá nhân. Chẳng thể xem đời tu là thành công khi đã hoàn toàn chỉnh chu đến độ chẳng mảy may thiếu sót ba lời khấn hay luật dòng, vì có khi tu sĩ chỉ là những người nệ luật. Thay vì thả lỏng để tình yêu Chúa lôi kéo, họ lại nhịm nhặt vì luật còn hơn Pha-ri-sêu. lại càng chẳng phải là tu sĩ thành công khi được tha nhân tung hô thánh thiện đạo đức, hay một tu sĩ đang bon bon trên đường chạy thiêng liêng. Mỗi lần bước vào tòa giải tội, tu sĩ cảm nhận rõ hơn ai hết sự yếu đuối và bạc nhược của bản thân mình. Có lẽ ta chẳng thể gói gọn thành công đời tu vào bất cứ dạng thức nào của nhân sinh quan, nhưng chỉ có thể xem xét dưới nhãn giới của Thiên Chúa. Đứng trước những thành quả rực rỡ như trừ nhiều quỷ, làm phép lạ chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền, các môn đệ đã vui mừng hân hoan vì ngỡ như là thành công của hành trình bước theo Chúa. Nhưng Chúa khuyên nhủ các ông chớ vui mừng vì ma quỷ khuất phục các ông, nhưng hãy hân hoan vì tên các ông đã được ghi khắc trên trời. Như thế, chẳng quan tâm đến thành quả công việc của các ông, nhưng Ngài hài lòng việc các ông đã ra đi và trở về bình an. Đối với Chúa, các môn đệ đã thành công khi đi theo mình vì đã trung thành với ơn gọi và sứ mạng cho đến cùng. Và vì thế, các môn đệ đã thành công khi tên các ông được ghi khắc trên trời. Do vậy, thành công của người môn đệ Chúa chẳng hề tại thời gian lâu mau đi theo Ngài, cũng chẳng lệ thuộc vào vị thế quan trọng trong giáo hội, lại càng chẳng thể đồng nhất với số lượng những thành quả có thể cân đo bằng lượng và chất. Nói khác đi, người tu sĩ chỉ thành công khi chẳng còn một chút nào ham muốn thủ đắc cho được thành tựu này, hoa trái kia, dù là trong đời sống thiêng liêng của cá nhân hay đời hoạt động tông đồ. Thành công đời tu chỉ đến khi thực sự buông bỏ tất cả, hầu chẳng dính bén vào bất kỳ thứ gì, thậm chí là những thành tựu mang hơi hướng thiêng liêng và đạo đức. Chỉ có thế, Chúa mới có thể ngự trị và chiếm hữu cõi lòng người tu sĩ, hầu làm cho cuộc đời họ thực sự viên mãn và vuông tròn. Ấy mới là thành công đích thực của đời dân hiến.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con. Chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho biết thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung có ảnh hưởng lớn trên các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Jakarta, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chào mừng sự hòa hợp liên tôn tại Indonesia. Đây là quốc gia nêu gương về sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Vatican, Đức Thánh Cha đã xác định chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 49 sẽ được cử hành vào đầu năm tới là Thắng rừng dưng và đạt hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.